là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chiều nay kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19 tiếp tục thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội và những phương hướng nhiệm vụ trong năm 2023. Công an huyện Văn Yên bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma túy. Tiếp đó là ghi nhận kết quả thực hiện chương trình hành động 56 của tỉnh ủy, của Đảng bộ huyện Văn Yên. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tiếp tục chương trình làm việc, kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19 tiến hành thảo luận tại hội trường. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh điều hành phiên thảo luận. Sau một buổi sáng làm việc nghiêm túc, tích cực, trách nhiệm, các đại biểu dự kỳ họp đã thảo luận tại 4 tổ, đã có trên 60 ý kiến tham gia thảo luận. Qua thảo luận, đa số các ý kiến đều nhất trí với các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết trình kỳ họp và đánh giá tài liệu kỳ họp được chuẩn bị đầy đủ, công phu, kỹ lưỡng và có chất lượng. Tại phiên thảo luận tại hội trường chiều nay, các ý kiến đều nhất trí với các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, một số đại biểu đề nghị cần bổ sung làm rõ, hiện nay còn một chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra, do vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh cần có giải pháp phân công cho từng cấp, từng ngành, từng địa phương để xác định các điểm nghẽn nhằm bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ 2022. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến vào các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 2023. Góp ý các giải pháp để bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc Thái, dân tộc Mường, để mạnh phát triển du lịch, phấn đấu đạt mục tiêu thu hút 150.000 lượt khách quốc tế. Đại biểu Đỗ Thị Thanh Nga, tổ đại biểu thị xã Nghi Lộ cho biết, hiện nay việc hỗ trợ cho các câu lạc bộ văn nghệ dân gian hoạt động còn hạn chế, chưa có các chính sách quy định bảo tồn phát triển văn hóa dân tộc.
Để thời gian tới, việc thực hiện nghị quyết 10 Hội đồng dân tỉnh thực hiện được tốt hơn, góp phần phát triển du lịch của thị xã cũng như của khu vực phía Tây và của tỉnh Yên Bái. Thị xã đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục quan tâm tham mưu nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung mở rộng đối tượng điều kiện được hưởng theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu được hưởng chính sách và có đóng góp thiết thực vào phát triển du lịch của tỉnh nhà, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Góp ý vào phát triển các sản phẩm ô cốp, đại biểu Trần Đông, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Trấn Yên cho biết,
phát triển sản phẩm ô cốp gắn với vùng nguyên liệu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, các sản phẩm ô cốp, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, sử dụng quy trình xác thực chống hàng giả và quản trị doanh nghiệp, minh bạch quá trình hình thành và kết nối cung cầu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm ô cốp, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, tiên tiến hiện đại trong sản xuất, bảo quản, chế biến đối với sản phẩm ô cốp, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm ô cốp, phát triển và chuẩn hóa vùng nguyên liệu đầu vào thuộc ngành sản phẩm ô cốp để nâng cao chất lượng các sản phẩm, phát triển sản phẩm ô cốp gắn với ổn định và phát triển bền vững quy mô sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu nông sản theo chuỗi liên kết, được cấp mã số vùng trồng theo hướng sản xuất hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, quản lý tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo đảm an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, góp phần bảo tồn thiên nhiên, duy trì cảnh quan nông thôn và bảo vệ môi trường, quan tâm phát triển các sản phẩm dịch vụ trải nghiệm nông nghiệp và nông sản công nghệ cao hữu cơ để tạo nên sự đột phá về sản phẩm ô cốp của địa phương.
Đại biểu Giang A Thào, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Trạm Tấu cho biết, thu ngân sách còn gặp nhiều khó khăn, vấn đề quy hoạch còn gặp nhiều vướng mắc, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế về lâu dài.
Trạm Tấu thì chúng tôi rất mong là đề nghị tỉnh quan tâm đến chúng tôi. Đấy. Xác định cho chúng tôi xác định được ranh giới từ đâu là đất rừng phòng hộ, từ đâu là đất nông nghiệp, từ đâu là đất tự nhiên, rừng tự nhiên. Đấy. Và hiện nay những khu vực mà người dân đang ở, vị trí đang làm nhà ở rồi, thì chúng ta đưa ra khỏi đất rừng phòng hộ đi, để đỡ phải khó khăn cho người dân. Và chúng tôi cũng mong muốn như thế. Hoặc là hiện nay chúng tôi có quy hoạch một số điểm tuyến đường giao thông đi các tỉnh bạn, các huyện bạn, thì đề nghị tỉnh cũng xác định cho chúng tôi là để đưa ra khỏi quy hoạch, đưa ra khỏi diện tích rừng phòng hộ. Hoặc là bây giờ chúng tôi dự kiến một số các cái điểm mà để làm du lịch, để làm nghỉ dưỡng, đấy, thì đề nghị tỉnh cũng xác định cho chúng tôi rõ. Đây là một cái bước đi đúng và để phát triển kinh tế xã hội cho huyện. Đấy, nếu mà không xác định được cái mảng quy hoạch này thì quả thật là khó khăn.
Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng cần bổ sung vào báo cáo số liệu cụ thể về xếp hạng của tỉnh so với cả nước như chỉ số cạnh tranh, hiệu quả quản trị hành chính công, chỉ số hài lòng của người dân, đồng thời bổ sung mục tiêu xếp hạng các chỉ số trong năm 2023. tỉnh cần tạo cơ chế thông thoáng về quy hoạch và quản lý đất đai để thu hút các nhà đầu tư, quan tâm sớm có phương án di rời hai nhà máy xi măng và các nhà máy vật liệu xây dựng đảm bảo môi trường để phục vụ phát triển du lịch Hồ Thác Bà. Đề nghị các cấp các ngành cần có giải pháp hỗ trợ người dân tại các xã đặc biệt khó khăn sau khi đạt chuẩn nông thôn mới. Hội đồng nhân dân tỉnh các cấp cần tăng cường công tác giám sát và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy mạnh công tác chỉ đạo về quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, đặc biệt là trong việc quản lý, việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, quan tâm sớm phân bổ và triển khai quỹ phòng chống thiên tai bão lũ kịp thời, phù hợp để xây dựng các dự án, công trình đảm bảo an toàn cho người dân. Tiếp tục quan tâm công tác giáo dục, mở rộng quy mô các trường trung học phổ thông, tăng cường giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản cho vị thành niên. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 12, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 118 của Đảng ủy Công an Trung ương về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Tính đến ngày 9 tháng 12, 63 đơn vị trực thuộc Bộ và 63 công an các địa phương đã ban hành kế hoạch và hoàn thiện việc tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, kế hoạch số 118 của Đảng ủy Công an Trung ương cho các đơn vị trực thuộc, đảng viên, cán bộ chiến sĩ. Qua đó, cấp ủy tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong lực lượng công an nhân dân cơ bản nắm vững quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng lực lượng công an từ nay đến năm 2030. Công tác triển khai cụ thể hóa nghị quyết số 12 được thực hiện bài bản, khoa học với lộ trình bước đi cẩn trọng và chắc chắn, xác định cụ thể quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, tập trung xây dựng các đề án thành phần phù hợp với hệ lực lượng, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu cấp ủy, thủ trưởng công an các đơn vị địa phương lấy nghị quyết số 12, kế hoạch số 118 là văn bản để soi chiếu toàn bộ chương trình kế hoạch, nhiệm vụ công tác trọng tâm của đơn vị trong nhiệm kỳ hàng năm, tăng cường mở rộng các hoạt động thông tin tuyên truyền chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương bằng nhiều hình thức, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ, phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng công an nhân dân, đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an thực sự trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng ủy Quân sự huyện Văn Yên vừa tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2023. Năm 2022, Đảng ủy Quân sự huyện Văn Yên đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương, tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Trọng tâm là đã thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá là nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ. Kết quả huấn luyện 100% đơn vị đạt yêu cầu, diễn tập khu vực phòng thủ huyện đạt loại xuất sắc, diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn xã Phong Dụ Thượng đạt xuất sắc, chỉ đạo diễn tập trong khu vực phòng thủ cấp xã đối với 6 cơ sở theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị. Kết quả 3 cơ sở đạt loại giỏi, 3 cơ sở đạt loại xuất sắc. Thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 đạt 100% chỉ tiêu được giao. Thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội. Năm 2023, Đảng ủy Quân sự huyện Văn Yên tiếp tục tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, trong đó làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho 100% đối tượng theo quy định, lãnh đạo nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn, chuẩn bị tốt lực lượng phương tiện, luyện tập các phương án nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện, bảo vệ các ngày lễ lớn của đất nước. Chủ động tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, cháy rừng, cứu hộ cứu nạn, thực hiện các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đảm bảo 100% chỉ tiêu giao.
Dự kiến vào ngày 17 tháng 12 tới đây tại Trung tâm Văn hóa Thể thao thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái phối hợp với báo Xây dựng tổ chức hội thảo phát triển bất động sản và hạ tầng du lịch Yên Bái, cơ hội và bứt phá. Nội dung chính của hội thảo sẽ đề cập đến hiện trạng kinh tế, tiềm năng và cơ hội thu hút đầu tư bất động sản và hạ tầng du lịch tại Yên Bái, bức tranh chung các doanh nghiệp đang đầu tư và xúc tiến đầu tư vào bất động sản và hạ tầng du lịch Yên Bái, chính sách môi trường đầu tư và hành động của chính quyền tỉnh Yên Bái trong phát triển bất động sản và hạ tầng du lịch Yên Bái. Hội thảo chính là cơ hội để các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách, cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương, doanh nghiệp cùng nhìn lại bức tranh kinh tế tiềm năng của tỉnh Yên Bái với những cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời để các nhà đầu tư có thể thấy rõ cơ hội và đề xuất kiến nghị với địa phương đưa ra các giải pháp phát triển thế mạnh của tỉnh về phát triển hạ tầng du lịch và bất động sản.
Hội Luật gia tỉnh Yên Bái vừa tổ chức tập huấn triển khai chỉ thị số 14 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới. Cho 100 cán bộ, hội viên Hội Luật gia tỉnh Yên Bái, chỉ thị số 14 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới, yêu cầu các cấp ủy tổ chức Đảng tiếp tục củng cố kiện toàn xây dựng Hội Luật gia Việt Nam ngày càng vững mạnh về tổ chức, thường xuyên nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, hội viên Hội Luật gia, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát hội viên trong tổ chức hoạt động, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội Luật gia, tập trung hướng mạnh về cơ sở, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, điều lệ hội, nâng cao chất lượng tham gia xây dựng pháp luật, tăng cường tuyên truyền phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giám sát việc thi hành pháp luật, tích cực thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, nhất là cho người nghèo, đối tượng chính sách, vùng sâu vùng xa, cùng với đó chủ động tham gia cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, phát huy vai trò của Hội Luật gia trong công tác đối ngoại nhân dân, tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức và cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới.
Trong 2 năm 2021-2022, Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái phối hợp với thị trấn Sơn Tịnh và xã Cát Tịnh, huyện Văn Chấn thực hiện mô hình trình diễn sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh VTN3 trong canh tác cây lúa và cây ngô đất bãi. Mô hình được thực hiện trên diện tích 1 hectare lúa tại tổ dân phố Phiêng 1, thị trấn Sơn Tịnh và 1 hectare ngô tại thôn Ba Khe, xã Cát Tịnh với sự tham gia của 9 hộ nông dân thực hiện trên cùng một loại giống để so sánh đánh giá. Trong quá trình triển khai mô hình, Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái đã tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn người dân chăm sóc theo đúng quy trình của dự án, đồng thời cung ứng miễn phí cho hai mô hình gần 5 tấn phân hữu cơ vi sinh VNT3. Qua thực tế cho thấy lúa phân bón hữu cơ vi sinh VTN3 phát triển tốt, ít bị sâu bệnh hơn so với ruộng canh tác theo đại trà địa phương, chỗ tập trung hơn và số bông hữu hiệu trên khóm cao hơn, bông lúa dài hơn, tỷ lệ lép thấp hơn và năng suất cao, đạt từ 5,6 đến 6 tạ một hecta. Đặc biệt khi sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh sẽ làm giảm 30% lượng phân bón vô cơ, làm cho đất xốp hơn, bộ rễ phát triển sâu và tăng khả năng chịu hạn và chống đổ cho cây và tránh những tác động xấu đến nguồn nước và môi trường. Bên cạnh đó, diện tích ngô có bón phân hữu cơ vi sinh VTN3 sinh trưởng khỏe hơn so với cùng loại ở ruộng không sử dụng phân hữu cơ VTN3. Giai đoạn chỗ cờ phun dâu đồng thời đều hơn, bắp ngô to, năng suất cao hơn so với diện tích không bón vi sinh từ 15%. Qua tính toán, thu nhập tăng thêm cho nông dân từ 6 đến 10 triệu đồng một hecta. Thời gian tới, Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái đang tiếp tục hỗ trợ người dân của huyện Văn Chấn và huyện Trấn Yên sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh VTN3 thêm 1 đến 2 vụ tiếp theo trên cả 3 loại cây trồng là lúa, ngô và chè để đánh giá chất lượng, hiệu quả của việc ứng dụng phân vi sinh VTN3 trong sản xuất nông nghiệp trước khi đưa vào sản xuất và cung ứng đại trà.
Từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng công an huyện Văn Yên đã phát hiện bắt giữ 16 vụ, 44 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 10 gam heroin, 3,1 gam thuốc phiện, 1,86 gam ketamin, 0,87 gam ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng có liên quan. Công an huyện đã điều tra làm rõ khởi tố 14 vụ, 21 bị can, xử lý vi phạm hành chính, 2 vụ, 23 đối tượng. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị, ngày 8 tháng 12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Quốc vương Ả Rập Xê Út Salman đã ký loạt thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm của ông Tập đến Vương quốc vùng vịnh này. Nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định một kỷ nguyên mới đã mở ra cho quan hệ giữa hai nước. Ngày 8 tháng 12, Thái tử Mohammed bin Salman đã tiếp đón Chủ tịch Tập Cận Bình tại cung điện Yamama ở thủ đô Riyadh và cho biết Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Ả Rập Xê Út, trong khi vương quốc này là một trong những nhà cung cấp dầu mỏ lớn nhất cho Bắc Kinh. Trong những năm gần đây, các công ty Trung Quốc đã đầu tư vào các siêu dự án ở Ả Rập Xê Út, bao gồm đường sắt, nhà máy Hydro và cơ sở hạ tầng cho mạng di động 5G. Trong loạt thỏa thuận đối tác chiến lược được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà vua Salman ký kết, có thỏa thuận liên quan đến tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei. Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng cam kết trao đổi các chuyến thăm lẫn nhau 2 năm một lần. Chuyến công du Ả Rập Xê Út của Chủ tịch Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang giữa Riyadh và Washington về nhiều vấn đề, từ chính sách năng lượng đến an ninh khu vực và nhân quyền.
Hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về đa dạng sinh học lần thứ 15, gọi tắt là COP15 đang diễn ra tại Canada. Hội nghị lần này nhận được nhiều sự chú ý bởi trong bối cảnh về biến đổi khí hậu đang ngày càng diễn biến nghiêm trọng, vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học ngày càng được quan tâm. Hội nghị đa dạng sinh học Liên Hợp Quốc được tổ chức 2 năm một lần nhằm đặt ra khuôn khổ đa dạng sinh học toàn cầu, định hướng hành động của thế giới nhằm bảo tồn, bảo vệ các nguồn lực thiên nhiên từ nay đến năm 2030. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, có hơn 1 triệu loài, đặc biệt là côn trùng đang có nguy cơ tuyệt chủng, khoảng 40% diện tích đất bề mặt bị suy thoái nghiêm trọng, trong khi hiện tại mới chỉ có 17% diện tích đất và chưa đến 8% đa dạng sinh học đại dương toàn cầu được bảo vệ. Hội nghị COP15 kéo dài đến ngày 19 tháng 12 được kỳ vọng sẽ mang đến một thỏa thuận về một hệ sinh thái lành mạnh vào năm 2030 so với những gì hiện có.
Tại cuộc họp giữa Bộ trưởng Nội vụ và Tư pháp của các quốc gia Liên minh châu và Schengen, Croatia đã chính thức được bỏ phiếu cho phép gia nhập khu vực đi lại tự do Schengen từ tháng 1 tới. Tuy nhiên, Bulgaria và Romania không được thông qua do áo phủ quyết vì lý do liên quan đến người di cư. Croatia sẽ gia nhập khu vực Schengen kể từ ngày 1 tháng 1, 2023. Thủ tướng Croatia Andrej Plenković cho biết nước này đã hoàn thành các mục tiêu chiến lược của chính phủ và người dân nỗ lực đáp ứng tất cả các điều kiện trong một quá trình lâu dài và rất khắt khe. Như vậy, Croatia sẽ trở thành quốc gia thứ 27 tham gia vào khu vực Schengen. Báo cáo của Liên minh châu cho biết Schengen là khu vực đi lại tự do lớn nhất thế giới, trong đó có hơn 1,25 tỷ chuyến đi hàng năm và 3,5 triệu lượt qua biên giới hàng ngày.
Ngày 8 tháng 12, chính phủ Hàn Quốc đã ra lệnh cho các tài xế xe tải, ngành thép và hóa dầu trở lại làm việc trong bối cảnh cuộc đình công của các tài xế xe tải bước sang ngày thứ 15, gây ra tình trạng đứt gãy trong hệ thống cung ứng nguyên vật liệu. Lệnh hành pháp này được thông qua trong phiên họp hội nội các bất thường do Thủ tướng Han Duk-so chủ trì và được Tổng thống Yoon Suk-yeol phê chuẩn cùng ngày. Đây cũng là lệnh hành pháp thứ hai của chính phủ Hàn Quốc sau khi các tài xế xe tải đang đình công trong ngành xi măng được yêu cầu trở lại làm việc hôm 29 tháng 11. Các công ty vận tải, chủ xe tải đã được thông báo lệnh quay làm việc bắt đầu từ ngày 9 tháng 12. Nếu vi phạm sẽ bị phạt hành chính như đình chỉ hoạt động, tước giấy phép, thậm chí có thể bị phạt tù tới 3 năm và nộp phạt 30 triệu won cùng nhiều hình phạt hình sự khác. Bộ Tài chính Hàn Quốc phối hợp với các cơ quan cùng cảnh sát và chính quyền các địa phương thành lập 86 đội điều tra tại chỗ để giám sát việc thực hiện lệnh hành pháp này. Nghiệp đoàn lái xe tải chở hàng đã phát động cuộc đình công trên toàn quốc từ ngày 24 tháng 11, gây ra tình trạng đứt gãy trong hệ thống cung ứng nguyên vật liệu.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này Đảng bộ và chính quyền huyện Văn Yên đang tích cực chỉ đạo các cấp các ngành, nhân dân các địa phương thực hiện thi đua nước rút cuối năm, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Thực hiện chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy, ngay từ đầu năm, huyện ủy Văn Yên đã xây dựng kế hoạch số 88, đồng thời đề ra 25 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành. Lãnh đạo các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp. Nhờ vậy mà trong 11 tháng qua, kinh tế xã hội của huyện đã đạt được những kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch được giao, đời sống của nhân dân đã không ngừng được cải thiện, nổi bật như trong sản xuất cây lương thực. Huyện đã tích cực chỉ đạo nhân dân quy hoạch vùng sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, đưa các giống có năng suất chất lượng cao vào gieo trồng và đã đạt được kết quả quan trọng, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt gần 60.000 tấn. Đạt 104% kế hoạch năm. Trồng mới được trên 3.100 hectare rừng, đạt 110% kế hoạch. Tổng đàn gia súc chính duy trì trên 125.000 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt trên 10.500 tấn, đạt trên 131% chỉ tiêu kế hoạch năm. Giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đạt trên 1.000 tỷ đồng, đạt hơn 100% kế hoạch năm. Thu ngân sách trên địa bàn hơn 280 tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch. Trong đó thu cân đối đạt 148 tỷ, thu từ đất 134 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản đạt trên 95%. Đã triển khai đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội, lĩnh vực văn hóa xã hội đều đạt kết quả toàn diện, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Các địa phương như xã Xuân Ái, Đại Phác, An Thịnh, Mậu Đông và thị trấn Mậu A đã triển khai thực hiện tốt chương trình hành động 56 của tỉnh ủy và kế hoạch 88 của huyện ủy Văn Yên. Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch so với kế hoạch đề ra. Đồng chí Đinh Mạnh Cường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói:
Thực hiện chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy, chương trình hành động số 88 của huyện ủy, thì trong năm 2022, Ủy ban nhân dân thị trấn Mậu A được giao 38 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Đến thời điểm hiện tại thì 38 trên 38 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Nổi bật trong đó là chỉ tiêu thu ngân sách đến thời điểm đã hiện tại đã vượt 106% kế hoạch, vượt trên 600 triệu đồng. Cùng với đó, các cái chỉ tiêu dịch vụ thương mại cũng như là tiểu thủ công nghiệp thì cũng đều cho kết quả phát triển rất là tốt. Hiện các cái chỉ tiêu này đã vượt là 105% kế hoạch.
Từ nay đến cuối năm, huyện Văn Yên đang tiếp tục đẩy mạnh thi đua nước rút, đẩy mạnh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu còn chưa đạt như chỉ tiêu thu ngân sách và xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt các đề án phát triển nông lâm nghiệp, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp của tỉnh, tăng cường rà soát, kiểm tra chặt chẽ các nguồn thu trên địa bàn, khai thác tốt các nguồn thu của địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng cường thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội được giao trong năm nay. Đồng chí Hà Đức Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Chúng tôi được tỉnh ủy giao thực hiện 25 chỉ tiêu chủ yếu ở trên các lĩnh vực. Thế và chúng tôi cũng xác định đây là một trong những cái nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của năm và đã tập trung cái công tác lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt ngay từ những cái ngày đầu tháng đầu của năm 2022. Đến thời điểm này thì qua đánh giá thì về cơ bản các cái chỉ tiêu mà được giao thì đều đang thực hiện theo đúng cái kịch bản chúng tôi đã xây dựng từ đầu năm. Tuy nhiên thì cũng có một số chỉ tiêu do những cái tác động thì tiến độ có chậm hơn. Song là theo đánh giá đến hết tháng 11 thì đã có 23 trên 25 chỉ tiêu chủ yếu chúng tôi đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức theo kế hoạch. Hiện nay thì còn hai chỉ tiêu rất là quan trọng, đó là chỉ tiêu về xã nông thôn mới và chỉ tiêu về thu ngân sách. Thì chúng tôi đang tổ chức cái đợt thi đua nước rút để còn lại 25 ngày cuối cùng của năm 2022. Thì chúng tôi sẽ quyết tâm đề ra rất nhiều những cái giải pháp hết sức cụ thể để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình hành động 56 mà tỉnh ủy giao cho huyện Văn Yên chúng tôi.
Với sự đoàn kết thống nhất, đồng lòng và quyết tâm cao, tin tưởng năm 2022, Đảng bộ chính quyền huyện Văn Yên sẽ tiếp tục chỉ đạo cán bộ nhân dân trên địa bàn thực hiện đạt kết quả toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân, tạo nền móng vững chắc cho năm mới 2023 để xây dựng huyện Văn Yên phát triển nhanh bền vững. Tiếp theo chương trình, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại giải đấu giao hữu Dubai Super Cup 2022, trong chuyến tập huấn tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Arsenal đã có trận đấu thăng hoa trong ngày họ gặp lại Alexandre Lacazette, ngôi sao cũ của mình trong màn so tài ở Trung Đông. Ngay phút thứ 7, tiền vệ cánh trái Nelson đã có cú sút đưa bóng rượt cột dọc không thành của Lyon. Đến phút 19, Maga Hayet đánh đầu mở tỷ số cho Arsenal. Tới phút 33, Nketiah dưỡng người sút tung lưới không thành thủ môn Anthony Lopez. Chỉ 6 phút sau đó, Vieira nã rocket bằng chân trái cực kỳ đẹp mắt để ấn định chiến thắng 3-0 cho thầy trò viên Mikel Arteta. Sau trận đấu này, đội bóng đến từ Bắc London sẽ đối đầu với AC Milan trên sân Al Maktoum ở Dubai vào ngày 13 tháng 12. Đội tuyển Tây Ban Nha chính thức chia tay huấn luyện viên Luis Enrique sau thất bại ở World Cup 2022 và bổ nhiệm huấn luyện viên Luis de Fuente thay thế. Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha chính thức thông báo huấn luyện viên Luis Enrique không còn dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha. Quyết định này được đưa ra sau khi La Roja thất bại trước Maroc ở vòng 1/8 World Cup 2022. Huấn luyện viên đội U21 Tây Ban Nha Fuente là người được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha sau khi huấn luyện viên Luis Enrique ra đi. Ông Fuente đã dẫn dắt các đội trẻ của Tây Ban Nha từ năm 2013 tới nay và từng mang về chức vô địch U19 châu Âu 2015, U21 châu 2019, huy chương bạc Olympic Tokyo 2020. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Luis Enrique, đội tuyển Tây Ban Nha đã vào tới bán kết Euro 2020 và hai lần lọt vào vòng chung kết Nations League. Tuy nhiên La Roja đã đi chệch hướng tại World Cup 2022 và phải về nước. Giới truyền thông xứ sương mù ghi nhận vé trận Anh Pháp đã tăng giá 28 lần lên 5.000 bảng trên thị trường chợ đen. Một cặp vé loại hai trận tứ kết giữa Anh và Pháp có giá gốc 175 bảng nhưng đã tăng 28 lần thành 5.000 bảng khoảng 145 triệu đồng trên một trang web chuyên bán lại vé. Theo giới truyền thông Anh, khoảng 800 vé đã được rao bán qua kênh này. Ước tính sẽ có khoảng 9.500 cổ động viên Anh có mặt trên khán đài Asbury để cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Gareth Southgate. Ngoài tiền vé vào sân, những khán giả này còn sẽ phải chi tiêu mạnh tay để di chuyển theo đội bóng và lưu trú tại Qatar. Năm 2022, giải quần vợt Wimbledon đã đưa ra lệnh cấm với các tay vợt đến từ Nga và Belarus và điều này đã vi phạm những quy tắc cơ bản được ATP ban hành. Hôm qua, Hiệp hội quần vợt Nam Thế giới ATP đã đưa ra án phạt cuối cùng với ban tổ chức của giải quần vợt Wimbledon với khoản tiền phạt lên tới 820.000 bảng Anh, tương đương với 1 triệu đô la Mỹ, do giải đấu này trước đó đã có lệnh cấm thi đấu với các tay vợt Nam đến từ Nga và Belarus ở mùa giải qua. Đây là lần đầu tiên một giải đấu quần vợt ban bố lệnh cấm đặc biệt với các tay vợt đến từ hai quốc gia trong lịch sử. Theo các quan chức của ATP, quyết định này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự công bằng trong môn quần vợt. Trong khi đó, Hiệp hội quần vợt sân cỏ Anh, đơn vị quản lý và tổ chức giải quần vợt Wimbledon vẫn chưa đưa ra câu trả lời của mình sau khi án phạt này được đưa ra.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 9 ngày mùng 10 tháng 12 năm 2022, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời hứng nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng vùng cao rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 17 tới 19 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 16 tới 18 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 tới 16 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 12 tới 14 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 17 tới 19 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 tới 16 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 18 tới 19 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 tới 16 độ. Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Tôi chuẩn bị cho nhà hàng cái màn hình to kia chờ World Cup, nhưng mạng cứ trồi sụt, cụt hứng lắm ông ạ.
Thế sử dụng dịch vụ Internet cáp quang và Home Wi-Fi mới của Viettel đi.
Mới có gì đặc biệt hả ông?
Viettel vừa ra mắt các gói cước nhân đôi băng thông với tốc độ tối thiểu 100 Mbps trên giây, tích hợp tính năng Mesh Wi-Fi xuyên tường, phủ sóng khắp căn nhà. Tôi là khách hàng cũ cũng được Viettel nâng cấp băng thông lên 1,5 lần mà giá không đổi nhé.
Uầy, thế gói mới chắc phí cao đấy nhở?
Không hề, gói cước Internet mới của Viettel giá vô cùng hợp lý, lại nhiều lựa chọn cho nhu cầu của khách hàng.
Nghe ưng cái bụng rồi đấy.
Ông đăng ký cả gói combo Internet và truyền hình đi nhá. Chỉ 185.000, vừa vào mạng nhanh vừa xem World Cup cực nét với truyền hình TV 360, ổn đấy.
Để tôi đăng ký luôn, xong anh em mình rô.
Rô.
Truy cập ngay viettel.vn/internet/truyền hình hoặc liên hệ 1800 8168.
Chào em làm thủ tục gửi tiết kiệm nhanh cho anh nhé. Đang dịch bệnh thế này hạn chế tiếp xúc, không đừng được anh mới phải ra đây đấy.
Anh ơi, lần sau anh có thể gửi tiết kiệm online nhá. Gửi online nhanh chóng, thuận tiện mà lãi suất ưu đãi. Đặc biệt là anh ngồi nhà cũng gửi được.
Thế anh chưa gửi tiết kiệm online bao giờ. Mà gửi online có được bảo hiểm tiền gửi không em?
Bảo hiểm tiền gửi không phân biệt hình thức gửi tiền online hay gửi tiền trực tiếp. Chỉ cần tiền gửi của anh thuộc đối tượng được bảo hiểm là được anh ạ.
Nhưng ngoại tệ là không được, mà phải bằng tiền đồng Việt Nam. Em thấy anh nói chuẩn chưa?
Dạ, chuẩn, không cần chỉnh ạ. Giờ em sẽ hướng dẫn anh gửi tiết kiệm online nhá.
Ok em, đã yên tâm lại còn an toàn nhất trong mùa dịch này. Cảm ơn các em ngân hàng. Cảm ơn bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadea, Dibao, Decabyte, GVC, Osaka, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Galaxy, Jante, Chinix. Tổ chức và thực hiện chương trình chiên khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 7 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho xe đạp thể thao, xe đạp điện. Chương trình khuyến mại theo tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097-157-5555. 097-157-5555.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.